Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thưa quý vị, SBS đang kỷ niệm 50 năm phát sóng và đồng thời với kỷ niệm 50 năm người Việt định cư tại Úc. Và một trong những nghề mà nhiều người Việt mưu sinh ở Úc trong nhiều năm qua đó là nghề làm móng. Và những cái vấn đề sức khỏe liên quan đến nghề làm móng, cái hóa chất làm móng thì được khá là nhiều người quan tâm. Vì vậy mà hôm nay bác sĩ Michael Dũng Cao là bác sĩ gia đình ở Sydney sẽ trình bày về vấn đề này trong chương trình Sức khỏe là vàng. Dạ Thanh Ngôn xin kính chào bác sĩ Dũng ạ.
Xin chào Thanh Ngôn, thính giả của đài SBS. Trước hết là xin nói với mọi người là mình không có định công phá ai, tức là chỉ mình nói với mục đích là để nâng cái tầm hiểu biết của bà con, nhất là cái bà con làm những cái ngành neo về cái lĩnh vực này, để có thêm sự hiểu biết để có thể ngừa bệnh và phòng bệnh được tốt hơn vậy thôi. Thì thực sự á, khi mà mình đi qua những cái shop neo á, gần 10 năm nay mỗi lần đi qua ngang đó mình phải nín thở, mình bước qua nhanh. Tại vì trong cái shopping center cái mùi hôi rất là nồng nặc. Thì mình tự nghĩ, họ tự hỏi là bà con mà làm việc ở đây mà phải hít thở cái hơi thở khổ sở, đi hít thở cái hơi thở suốt ngày như vậy, thì không biết hao tổn đến sức khỏe như thế nào. Thành ra chính vì mình cũng tìm hiểu khá nhiều về cái chủ đề này. Mình cũng thật sự mình cũng được gặp những cái bác sĩ chuyên khoa phổi, mình cũng hỏi bàn những cái vấn đề này á. Thì thật sự như thì mấy người thì chuyên gia này cũng nói là những cái vấn đề này còn rất mới. Những cái thông tin, những cái nghiên cứu về cái lĩnh vực này cũng còn rất ít. Thì lúc trước mình nói về chủ đề ung thư phổi, mình cũng nghiên cứu về cái lĩnh vực này sơ sơ qua. Thì từ rồi đó tới bây giờ thì có dài ba cái article, tức là dài những cái nghiên cứu nhỏ nhỏ thêm. Giống như không có tính chất quyết định rõ ràng lắm, chỉ cho mình thấy những cái dấu hiệu thôi. Mình hít thở những cái chất độc này thì lâu ngày sẽ có những cái nguy hiểm như thế nào vậy thôi. Nhưng mà không có thực sự là chắc chắn là nếu mà mình expose, tức là mình hít thở thì mình sẽ bị chắc chắn. Thì mình chỉ thấy có cái dấu hiệu là những cái warning sign đó, cái bệnh này nó là tăng những cái nguy cơ gì gì đấy đại khái. Thì thật sự á, nail salon worker hoặc là cái ngành chăm sóc móng tay của người Việt mình đó, thì giống như Thanh Ngôn đã nói là mình chiếm độc chiếm cái trên cái lĩnh vực này. Hầu như đại đa số người Việt mình đã làm gì cái lĩnh vực này, thì có thể tay người Việt mình khéo tay, mình tỉ mỉ, rồi đồng thời học hỏi về cái nghề này cũng nhanh. Cũng thành ra chính vì bà con mà khi qua định cư ở Úc hoặc là ở nước ngoài thì học về cái lĩnh vực này rất là nhanh, thì có thể hội nhập vào cái cuộc sống để trong cái công việc mưu sinh của mình nhanh chóng dễ dàng hơn. Thành ra cái người Việt mình độc chiếm về cái lĩnh vực này. Thực sự cái trong cái ngành chăm sóc nail có rất nhiều cái yếu tố để ảnh hưởng tới sức khỏe.
Dạ, thưa bác sĩ Dũng, thì kỹ nghệ làm nail thường sử dụng một số loại hóa chất mà có thể là nó khá độc hại. Xin bác sĩ cho biết là những cái hóa chất độc hại nào mà người thợ làm móng có nguy cơ tiếp xúc nhiều ạ?
Thứ nhất á, là những cái chemical mà những cái chất độc hại mà mình hít mỗi ngày nè, thì những cái chất giống như là chất toluene, rồi chất formaldehyde, rồi chất dibutene phthalate. Thật sự những cái ba chất này là ba chất tam độc của cái ngành nail á. Hiện tại bây giờ ở Mỹ á, thì người ta đã hạn chế sử dụng, chưa có cấm, hạn chế sử dụng thôi. Tại vì những cái này nó liên quan tới nguy cơ bị ung thư rất là cao. Nếu mà nói về ung thư dòm họng với nasopharyngeal cancer đó, tức là ung thư dòm họng, hốc mũi, dưới ung thư head and neck, tức là về cổ á, thì nó tăng lên tới cả 38 lần so với cái người không có làm trong lĩnh vực này. Vậy ung thư phổi cũng tăng lên nhiều lần, khoảng mười mấy lần. Rồi nhất là ung thư máu với cái lymphoma, tức ung thư hạch bạch huyết đó, thì nó lại nguy cơ tăng lên tới cả 130 lần, rất là cao. Ngoài ra đó, những cái chất độc này lâu dài đó, có thể ảnh hưởng tới cái thần kinh của mình, tức là nó kêu là neurodegenerative disorder, tức là làm cho những cái tế bào thần kinh của mình nó không có hoạt động tốt, tức là có thể dễ dàng, có thể dễ bị những cái chứng hội chứng giống như dementia, Parkinson's disease, tức là những cái hội chứng mất trí nhớ người già, hoặc là cái hội chứng run tay của người lớn tuổi, hội chứng Parkinson.
Dạ, bác sĩ Dũng vừa nêu một số loại hóa chất độc hại trong nghề nails. Vậy thì thưa bác sĩ, có cái cách nào để mà mình phòng ngừa hoặc là mình giảm cái rủi ro ảnh hưởng của những cái hóa chất độc hại đó hay không ạ?
Thì những cái này á, mình ngừa bằng cách là thứ nhất á, là mình phải đeo mask, mà cái mask N95 thì chỉ hạn chế thôi chứ nó không có eliminate được, mà phải là cái mask mà có cái carbon powder, tức là cái mask mà có cái cartridge, là có cái ống rồi có bỏ cái bột carbon trong đó, mà mỗi mấy tháng mình phải thay đổi á. Thì để mấy 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 cái mask ấy, mà cái mask nó rất là tốn tiền, mà lại rất là, nhất là mùa hè mà nóng được như vậy thì chắc là đeo cái mask nó cũng khổ sở, thì nó chắc bà con chưa chắc là đeo. Thứ nhất là cái mask, thứ hai đó là cái phải phải mỗi một cái salon đó phải nên có một cái hệ thống exhaust ventilation system, tức là cái hệ thống quạt hút đó, mà nó hút hết những cái không khí trong đó, nó thay đổi liên tục. Thì hiện tại bây giờ cái regulation của Mỹ đó, nó nói là cái không khí trong phòng nó phải thay đổi ít nhất 15 lần cho mỗi một tiếng đồng hồ, để nó hút hết những không khí trong phòng ra, đổi không khí mới liên tục như vậy đó, thì mình sẽ hạn chế được cái hít thở những cái chất độc, nhất là chất độc hại mà do những cái chất hóa học mà nó sử dụng trong ngành nail.
Dạ thưa bác sĩ, trong kỹ nghệ làm nail thì người ta có dùng cái loại đèn UV để mà hơ cho cái sơn móng nó mau khô. Và như chúng ta đã biết là tia UV hay là tia cực tím nó có thể gây hại cho da. Vậy thì liệu mình có cái cách nào để mà mình tránh cái rủi ro khi mà sử dụng cái loại đèn này hay không thưa bác sĩ ạ?
Mình dùng cái đèn UV để làm cho cái móng nó khô nhanh, thì những cái người làm ở đây tốt nhất á, thì nên apply cái sunblock, một cái loại là SPF mà 50 plus á, cái độ chống cái UV light tới 50 độ á, thì nó tốt hơn. Nhưng mà nó nói nó cũng khuyên là mình apply xong mình cũng đợi khoảng 20 phút sau thì mình mới bắt đầu làm việc, thì nó đợi để cho những cái chemical trong cái sun cream của mình nó thấm qua da, rồi nó tạo thành một lớp màng bảo vệ, thì nó sẽ ngừa được cái tia phóng xạ UV light. Tại vì UV light nó có hai cái tác dụng trên cái da của mình. Thứ nhất á, nó làm cho cái da của mình dễ bị ung thư, nhất là melanoma với cái squamous cell carcinoma với cái BCC, basal cell carcinoma, ba cái loại skin cancer mà người Úc mình thì cũng rất là, cái số nó rất là cao ở ở Úc, nước nước Úc là cái số người mà có bệnh ung thư da cao nhất trên thế giới. Tại vì mình đã gần cái lỗ hổng ở phía nam cực, cái lỗ hổng ozone đó, thành ra cái tia phóng xạ nó qua cái lỗ này nó sẽ xuống ở miền nam của nước Úc này nhiều hơn là những vùng khác. Thì chính vì vậy mà mình đã tăng cái nguy cơ bị ung thư rồi, tại vì mình đã ra ngoài nắng rồi bị cái UV light rồi, và cái trong cái công việc mình mà mình có nhiều cái UV light expo, tức là mình cái da mình phơi những cái UV light lâu ngày như vậy, thì cái nguy cơ của ung thư da cũng rất là cao.
Dạ thưa bác sĩ, thì cái nghề nào nó cũng có những rủi ro cũng như là cái bệnh nghề nghiệp. Thì đối với nghề nail thường có những cái bệnh nghề nghiệp nào và người thợ có cái cách nào để mà phòng tránh thưa bác sĩ ạ?
Mình làm những cái động tác lâu ngày như vậy đó, cái tay mình nó sẽ dễ bị, nó kêu là hội chứng carpal tunnel syndrome, tại vì mình làm một cái động tác liên tục như vậy, thì cái gân tay của mình nó sẽ dày lên, nó sẽ đè chèn ép lên cái dây thần kinh median nerve ở cái cổ tay nè, thành ra rất là nhiều người dễ bị cái hội chứng carpal tunnel syndrome, tức là cái hội chứng mà cái dây thần kinh bị chèn ép khúc mà nó đi qua cái cổ tay của mình, hoặc là nó bị cái tendonitis, tại tại vì mình dùng làm một cái động tác liên tục, chứ cái động tác giũa và động tác mài liên tục làm một động tác. Thì nó nói cách ngừa làm sao, thì cách ngừa là bà con cũng nên là take regular break, tức là mình nên làm những cái động tác là stretch, tức là stretch cái bàn tay này, stretch như vậy, bẻ lên như vậy, hoặc là stretch những cái cổ để giãn cái gân cổ với cái gân vai của mình, rồi tập thêm những cái yoga. Và lúc mà làm việc thì mình có thể giữ cái tư thế của mình cho ngay thẳng, cho tốt, cũng có thể tốt hơn nữa sắm những cái ergo chair, những cái ghế mà có nó có cái design, tức là nó có, nó tốt, nó hợp với cái tư thế làm việc của người thợ nail á, thì sẽ tốt hơn.
Dạ bác sĩ ơi, mà cái việc mình sử dụng hóa chất trong cái quá trình làm nail thì nó cũng có thể làm hại mắt phải không thưa bác sĩ ạ? À?
Nếu mà con mắt mình á, mà expose nhiều quá những cái chất bay hơi, những hóa chất á, thì cũng dễ bị khô mắt, rồi thứ hai là bị irritation, tức là mà cái mắt nó bị nó làm cho khó chịu á, thì tốt nhất thì mình cũng nên đeo những cái eye protection, tức là đeo cái goggle eye protection để chống lại. Ngoài ra đó thì cũng dễ bị nhiễm trùng, tại vì thực sự mình tiếp xúc với nail, mà nhất là móng chân đó, thì có nhiều người bị fungal infection trong cái móng của họ đó, nên cũng phải nên đeo găng tay để protect mình. Thứ hai nữa là cũng rửa tay thường xuyên. Và thứ thứ ba nữa là cái dụng cụ mà làm đó, thì cũng nên sterilize, tức là phải phải tiệt trùng cho tốt thì có thể ngừa được những cái bệnh này. Thì người ta nói ngoài ra mình làm dài giờ rồi không có nghỉ ngơi thì dễ bị stress, dễ bị căng thẳng, rồi nhiều khi cái gặp mà những cái khách hàng của mình mà nó hơi khó chịu, nó hơi cà chớn thì cũng nhức đầu, thì cũng dễ bị stress. Thành ra cũng nên tập những cái thói quen giống như là yoga, relaxation, meditation, rồi thấy để thư giãn, rồi đồng thời cũng nói chuyện với bạn bè để là social contact, giao tiếp với bạn bè mình để mình cởi mở tâm tư của mình, chứ không thì lâu ngày sẽ dễ bị trầm cảm rồi dễ những cái bệnh tâm thần khác.
Dạ thưa bác sĩ, theo các nghiên cứu y tế hiện nay á, thì các tiệm nail nói chung là có thể dùng những cái biện pháp nào để mà người thợ hạn chế tiếp xúc với những cái hóa chất độc hại thưa bác sĩ ạ? À?
Hiện tại bây giờ ở Mỹ nó đã có nhiều cái regulation về cho ngành nail. Nó nói là chủ tiệm phải cho nhân viên của mình những cái protection, tức là những cái găng tay, những cái mask, mặt nạ để chống hơi độc đại khái, rồi những cái goggle để bảo vệ mắt. Trong cái shop, khu làm việc thì cũng phải có cái proper ventilation, tức là phải có cái thổi không khí mới liên tục, thì phải có cửa sổ hoặc là cái cửa sau back door, hoặc là cái window để mình mở ra để không khí nó thay đổi liên tục. Và tốt nhất là cũng nhân viên cũng nên regular break, tức là mình cũng nghỉ thường xuyên, tức là làm 1 2 tiếng đồng hồ cũng lấy 5 10 phút nghỉ, đi ra ngoài thở không khí trong lành. Vì thật sự cái người chủ shop cũng phải kiểm soát cái lượng chất độc trong cái không khí trong cái shop của mình thường xuyên, kiểm soát coi cái hóa chất trong không khí không có quá cái nồng độ cho phép của chính phủ.
Dạ, thì vừa rồi bác sĩ Dũng cũng đã nói rất là nhiều cái ảnh hưởng đến sức khỏe đối với những cái người mà làm cái nghề làm móng. À, thưa bác sĩ, thì về mặt y tế, liệu có những cái cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ nào mà được khuyến cáo dành cho những người mà làm cái nghề làm móng hay không thưa bác sĩ ạ?
Thành thật mà nói thì chưa, tới giờ thì chưa. Nhưng mà bản thân người thợ làm móng nên tự chăm cho mình cũng nên khám sức khỏe định kỳ. Nếu mình tới gặp bác sĩ gia đình của mình để thử máu thường xuyên, thì thử máu để về kiểm tra như cái làm cái full blood count để kiểm soát cái hồng cầu bạch cầu của mình có bình thường hay không. Nếu mà có gì khác thường thì đi gặp bác sĩ chuyên khoa sớm hơn, rồi có thể chụp hình phổi để theo dõi coi có bị ung thư phổi không, thì hoặc là tự kiểm soát cái cơ thể của mình, tức là mình thấy cái những cái gì dấu hiệu gì khác thường đó, thì mình tới gặp bác sĩ gia đình của mình khám sớm hơn. Thứ hai nữa là phải ăn uống ngủ nghỉ đều độ, tức là healthy diet, tức là ăn nhiều cái rau củ có cái antioxidant, tức là có chất chống oxy hóa đó, để tăng cái bảo vệ cho mình hơn. Tại vì mình làm cái lĩnh vực này mà ung thư cao vậy, mà muốn tránh cái nguy cơ thì rất là khó. Tốt nhất là phải bảo vệ mình bằng cách là ăn uống healthily, tức là ăn những cái nhiều cái chất có antioxidant, có những cái chất chống oxy hóa, thì giống như rau củ, có nhiều cái giống như rau cà rốt, cam, rồi capsicum, hoặc là ăn những cái trái như blueberry, strawberry, những cái trái có tăng cái nồng độ oxygen để bảo vệ cơ thể mình, rồi ngủ nghỉ thư giãn relax giống như nãy mình đã nói trước. Ngoài ra thì đi khám định kỳ thì có thể mình hàng năm mình đi khám định kỳ thôi, hàng năm mình đi khám định kỳ, rồi có thể thử máu tổng quát với chụp hình phổi, rồi nếu mà thấy có gì khác thường, giống như mình thấy có những cái vết gì trên da khác thường thì hỏi bác sĩ của mình kiểm tra cho mình, hoặc là mình cảm thấy trong người giống như giảm cân, khó thở, rồi những cái hạch nó nổi lên này kia, thì tới gặp bác sĩ của mình khám sớm hơn. Hoặc là nếu mà mình bị giống như chảy máu mũi, hoặc là cái mũi mình có funny smell, tức là mình ngửi cái mùi hơi tanh tanh, cái mùi khó chịu thường xuyên đó, cái đó có thể là cái dấu hiệu của cái nasopharyngeal cancer đó. thì tới gặp bác sĩ của mình sớm hơn, để cái bác sĩ sẽ gửi đi gặp bác sĩ chuyên khoa để soi trong có thấy cái vết không. Cái đó thì mình chỉ soi mình mới thấy thôi, chứ mình không có cái những cái cách khác để kiểm soát. Nói chung là làm cái lĩnh vực này thì mình biết là có nguy hiểm rồi, tránh được làm nghề khác thì tốt, nhưng mà không không tránh được thì mình tới các bác sĩ của mình thường xuyên hơn để kiểm soát thường xuyên hơn. Nhưng mà nếu mà phụ nữ mà định sắp sửa có bầu hoặc là đang trong thời gian có bầu thì nên có thể kiếm những cái công việc nào khác để tránh những cái ảnh hưởng tới con cháu của mình sau này. Thì thật sự tôi cũng có mấy bệnh nhân cũng đang có bầu mà làm trong cái lĩnh vực neo nè, thì tôi cũng khuyên là thôi đi làm bớt lại rồi ngay kiếm cái nghề khác làm đi, tại vì chỉ sợ mình không có biết nó ảnh hưởng tới cỡ nào tới con của mình sau này, thành ra tốt nhất là tránh được, tốt tránh được thì nên tránh.
Dạ, thưa bác sĩ Thanh Ngôn, thấy là đối với rất là nhiều bệnh thì chính phủ Úc mình, các tổ chức y tế họ có những cái tài liệu để mà khuyến cáo về những cái rủi ro sức khỏe liên quan tới nghề nghiệp á. Thì riêng cái nghề nail thì Thanh Ngôn không có thấy cái tài liệu nào hết, không biết bác sĩ Dũng có biết cái tài liệu nào hay không ạ?
Thì tôi cũng nghiên cứu về cái lĩnh vực này rất là nhiều, thì cái về cái lĩnh vực nail á thì ở Úc mình rất rất là hạn chế, nhưng mà gần đây nhất á, tức là bữa nay tôi coi lại thì cái Cancer Council thì nó cũng có khuyến cáo là những cái cancer liên quan tới ngành nail thì bắt đầu nó có khuyến cáo là có một trang rồi, có một trang trên đó trong cái Cancer Council nó có một rồi, những cái occupation work and safety thì nó cũng có một cái trang nói là phải giữ không khí sạch, rồi giữ cái ventilation system, rồi tránh expo, tức là đừng đừng có hít thở nhiều này kia, đại khái thì cũng có một cái trang cũng cũng sơ sài lắm, không cũng không có kỹ. Và bản thân tôi nghĩ á, cái my wishing á, tức là mỗi người thợ nail á mình có một làm một cái tờ kia là registration, thì để mình theo dõi, tức là nhà nước sẽ collect data, rồi đồng thời bệnh nhân nó cũng sẽ theo dõi, người bệnh sẽ được theo dõi, tức là tới lúc phải đi khám á, thì nó sẽ gửi lá thư giống như mà pap smear 5 năm, thì tới lúc mà phải làm pap smear thì nó gửi lá thư tới nó báo, thì hy vọng là cái mỗi năm hoặc là tới lúc mà phải kiểm soát có bị ung thư phổi hay gì không thì nó gửi cái lá thư nó báo tới mình, người tới gặp bác sĩ gia đình mình khám bệnh qua đó và đại khái. Nhưng mà cái khổ nổi á, cái ngành nail của mình á, cái thợ làm chính thức á, không bao nhiêu, một cái thợ làm mà không chính thức rất là nhiều. Muốn muốn mà thay đổi cái đó thì tốt nhất là chỉ theo dõi bằng báo với gia đình của mình là mình làm những cái lĩnh vực nail, mình cũng có những cái lo ngại về cái vấn đề sức khỏe giống như về ung thư phổi, về ung thư, những cái ung thư khác đại khái gì đó, mình báo cho bác sĩ gia đình của mình biết, thì nhờ bác sĩ gia đình của mình kiểm soát thường xuyên vậy thôi thì cũng được, cái đó là cũng một cách. Rồi những cái thông tin nào mà cần biết thêm thì mình có thể nói với bác sĩ gia đình của mình để sẽ bàn thảo để discuss thêm. Tại nhiều người á, bác sĩ gia đình của mình chưa chắc đã biết mà mình làm gì cái lĩnh vực nào. Nếu mà không biết thì đại khái bác sĩ cũng đâu có tư vấn chính xác được những cái gì cần phải làm.
Dạ, yeah, Thanh Ngôn thấy cái lời khuyên của bác sĩ Dũng rất là hay, đặc biệt là đối với những cái người chủ quan là nghĩ là mình còn trẻ, không cần phải đi khám thường xuyên á. Đặc biệt là cái nghề, cái tính chất công việc thì cũng cái lời khuyên của bác sĩ Dũng là mình nên nói với bác sĩ gia đình của mình về cái nghề nghiệp và bác sĩ sẽ cho cái lời khuyên cụ thể.
Thật ra cái lĩnh vực này rất là mới thì thông tin có thể sẽ thay đổi liên tục. Chính phủ Úc sẽ có những cái regulation, tức là có những cái quy định an toàn cho người làm việc ở cái lĩnh vực này. Tôi nghĩ từ từ nó cũng sẽ có nhiều cái thông tin nó ra thôi, tại vì bắt đầu ở những cái trang mạng của cái Cancer Council nó đã bỏ lên rồi, thì chắc chắn là chính phủ từ từ cũng sẽ có những cái thông tin khác để hy vọng là cải thiện cái môi trường làm việc của bà con trong cái lĩnh vực nail. Nhưng mà nó cải thiện như vậy á, tức là có sẽ dẫn tới nhiều cái vấn đề khác đối với người chủ. Thứ nhất là sẽ tốn kém hơn lúc mà set up một cái tiệm nail, rồi thứ hai á là những cái hóa chất mà xài, mà dùng những hóa chất không độc hại á, tức là ở Mỹ nó dùng cái hóa chất bây giờ nó kêu là three free, tức là ba cái loại toxic nhất của ngành nail là toluene, DPP với cái acrylic. Ba cái đó là bây giờ chính phủ đang kêu hạn chế dùng thôi chứ chưa cấm. Nhưng mà nếu mà dùng những cái hóa chất mà không có cái này á, thì Mỹ sẽ tốn kém hơn, mất tiền hơn đó. Thì có thể lợi nhuận sẽ ít hơn. Nhưng mà thật sự nghĩ tới cái sức khỏe lâu dài của bà con á, thì người chủ cũng nên quan trọng quá cái chuyện sức khỏe là chính. Thành ra hy vọng là những cái chủ tiệm nail đó cũng quan tâm hơn những cái vấn đề sức khỏe cho những cái người thợ của mình. và đồng thời cũng sức khỏe của mình nữa, tại vì đại đa số người chủ cũng ra ngồi đó hết cũng nguyên ngày giống như người thợ thôi.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Dũng rất là nhiều ạ.
Rồi, cảm ơn Thanh Ngôn, xin tạm biệt khán giả của đài SBS.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.